大声嚷，讲未来无盼望。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Xem vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn.
thể đại chúng đủ yêu lành. Chùa Từ Tâm hôm nay được hân hạnh cung thỉnh đại đức tiến sĩ Thích Đồng Thành đến từ Việt Nam. Thầy đang trụ trì chùa Thiên An tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thầy cũng là trưởng ban hoàng pháp kiêm hiệu trưởng trường Trung Cấp Phật Học Bình Định. Hôm nay thầy đến chia sẻ với đại chúng thời pháp nhân dịp chuyến hoàng pháp Bắc Mỹ của thầy. Trước hết, chúng con xin tri ân đại đức đã không quản ngại xa xôi, đem tâm nguyện hoàng pháp đến mọi nơi, ngay cả ngôi chùa nhỏ bé này. Thứ đến, chúng con cũng không quên nói lên lòng tri ân của Phật tử từ tâm đến thượng tọa trụ trì khả kính đã luôn hoan hỷ tạo cơ hội cho chúng con học hỏi chánh pháp và khuyến tấn tu tập. Sau cùng, chúng tôi cũng không quên chân thành cảm ơn chị Tịnh Thanh đã giúp trong việc tổ chức buổi giảng pháp hôm nay để hàng Phật tử chúng ta cùng hưởng cái duyên lành này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng và chúng con thành kính tri ân trên thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức, và chúng tôi xin chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng được nhiều sức khỏe, luôn gặp duyên lành trong cuộc đời tu học của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, trong cái tháng 9 âm lịch chúng ta có một ngày lễ vía rất là quan trọng, đó là ngày 19 tháng 9, là lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói đến cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như cái năng lực của Ngài trong cái cuộc đời này, chúng ta cảm thấy rất là diễm phúc, may mắn được học, được thực nghiệm những cái công hạnh cao cả. Bồ Tát Quán Thế Âm ngoài cái khả năng lắng nghe âm thanh của cuộc đời, Ngài còn có một cái năng lực rất là quan trọng, cần thiết cho chúng sanh ở trong thế giới ta bà này, ấy là năng lực tạo nên sự tự tại trong cuộc sống, gọi là quán tự tại. Thế nào là quán tự tại, và làm sao chúng ta có thể hiểu và sống và an trú trong cái năng lực quán tự tại đó trong đời sống thường nhật của chúng ta? Thì những vấn đề này hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử qua đề tài năng lực quán tự tại. A Di Đà Phật. Thưa các vị, chúng ta thấy cái cuộc đời của mỗi con người khi đã sinh ra trong cái thế giới ta bà này thì luôn luôn bị tám cơn gió gọi là bát phong đưa đẩy và tác động đến chúng ta bằng mọi cách, từ cái đời sống cá nhân cho đến đời sống gia đình, tập thể, xã hội, từ đời sống vật chất cho đến đời sống tinh thần, từ đời sống thế gian cho đến đời sống tôn giáo. Tám cơn gió được, mất, nhìn, tưng, khen, chê, khổ, sướng luôn luôn tác động chúng ta, làm cho chúng ta luôn luôn bị chao đảo, ngã nghiêng, vọng động, lo âu, sợ hãi. Một điều mà tất cả quý Phật tử chúng ta có thể nhận ra trong thời đại ngày nay là mình sống trong cái thế giới và trong cái nền văn minh này thì mọi thứ nó đều tương đối và đầy đủ. Nếu mình so với những cái người mà phước báo giàu có, tỷ phú, triệu phú thì có thể không bằng, nhưng mà so với những cái người khác thì mình cũng cảm thấy may mắn vì đời sống vật chất của mình đầy đủ. Đôi khi chúng ta ngẫm nghĩ lại bây giờ đó, sức khỏe cũng tương đối này, rồi tài sản vật chất cũng ổn định này, công việc cũng có này, gia đình cũng êm ấm này, rồi các mối quan hệ xã hội cũng được tốt đẹp này. Nhưng có một thứ, có một yếu tố mà xã hội từ xưa đến nay rất cần, và nếu cái yếu tố đó nó không hiện hữu trong từng giây phút trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì chúng ta không thể nào bình yên, an lạc, hạnh phúc và tự tại được. Đó là yếu tố sự tự tại, an nhiên trong tâm hồn của mình. Đạo Phật hiện hữu trên cuộc đời này để truyền thừa một cái năng lượng làm cho cái tâm của mình trở nên lắng đọng, được bình yên. Khi mà cuộc sống của chúng ta, tâm của mình nó được tự tại thì mọi thứ nó sẽ bình yên và hạnh phúc nó sẽ đến với chúng ta. Còn cho dù chúng ta thành tựu bất kỳ lĩnh vực nào, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mà tâm của mình giống như những cơn sóng, giống như những cái đợt thủy triều cứ nhấp nhô lên xuống vận động, thì xin thưa cả cuộc đời mình mệt mỏi, đầy đọa, lo âu và sống trong khổ não. Chúng ta may mắn trong Phật giáo Đại Thừa được học nhiều công hạnh của các vị Bồ Tát, và trong đó Bồ Tát Quan Thế Âm hiện hữu trong cuộc đời này để chỉ dạy cho chúng ta một nghệ thuật sống mà thể hiện qua danh xưng của Ngài, đó là quán tự tại. Vậy cái nghĩa của chữ tự tại ở trong Đạo Phật là gì? Nghĩa thứ nhất của cái chữ tự tại đó là gì? Là cái sự an nhiên, tự do, không bị vướng bận gì cả, không bị ràng buộc gì cả. Mình muốn đi đâu thì đi, mình muốn làm việc gì thì mình làm, mình muốn sống ở đâu mình sống, mình muốn thực hiện cái tâm nguyện gì là mình thực hiện tâm nguyện đó. Nhưng mà trong cái nghĩa là vậy, tốt và lợi ích cho mình và người. Chứ còn mình muốn làm gì thì làm, mà làm gây khổ đau, tự tung tự tác, người ta đang giữa khuya ngủ thiệt ngon, mình mở máy niệm Phật thật lớn, mình mở băng đĩa giảng ra, mình mở đĩa nhạc làm cho người ta ngủ không được, đó không phải là tự tại, gọi là tự do. Tự do trong cái sự gì? Trong cái sự tốt đẹp, lợi ích cho mình và tha nhân. Tức là trong cái chuẩn mực của cái thiện pháp, trong cái điều tốt đẹp. Như vậy, cái nghĩa đầu tiên của chữ tự tại là gì? Cuộc đời của mình sao? Tự do như một cánh chim trên bầu trời hư không, không bị ràng buộc bởi những cái lưới, bởi những cái cạm bẫy, bởi những cái yếu tố nào khác trong cuộc sống. Thực sự ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mỗi chúng ta đó, thưa quý vị, mình bị nhiều sợi dây ràng buộc lắm. Sợi dây vật chất, sợi dây tinh thần, sợi dây cá nhân, sợi dây gia đình, xã hội. Bây giờ ở đây, nhiều khi mình muốn đi qua một cái tiểu bang khác, thành phố khác, thì mình cũng tháo gỡ lần lần những cái ràng buộc đó rồi mình mới đi được. Mà đôi khi nhiều người đi như thế nhưng mà trong tâm của mình vẫn còn lo ở nhà. Có những sợi dây vô hình nó ràng buộc khiến cho chúng ta không được tự do như một cánh chim trên bầu trời. Cho nên cái nghĩa tự tại đầu tiên đó là một sự tự do không bị ràng buộc trên mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống. Nghĩa thứ hai của chữ tự tại trong đạo Phật đó là mình phải làm sao để không bị những cái vọng tưởng hay là những cái ảo tưởng nó làm cho mình lạc hướng đấy. Tức là mình tiếp xúc với cái gì chân thật, đạo Phật gọi là cái thực tại trong cuộc sống, reality, cái thực tại. Mà cái chữ trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tathāgata. Tathāgata tức là cái như thị, cái như thật, cái thực tại đang hiện hữu trong cuộc sống. Bởi vì sao? Trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ mình có cái giây phút tự tại an nhiên lâu dài và bền vững, bởi vì mình chỉ tiếp xúc với cái lớp vỏ bên ngoài, với cái giác cây bên trong, chưa bao giờ mình tiếp xúc với cái loại cây hết. Đôi khi chúng ta nhìn sự vô thường, khi chúng ta học về lý duyên sinh, khi chúng ta tìm hiểu về lý vô ngã, chúng ta mới hiểu trên phương diện kiến thức, hiểu trên phương diện của tri thức. Giống như mình đến một cái cây cổ thụ vậy, mình mới chạm vào lớp vỏ và mình cạo cái lớp vỏ ra để mình nếm cái hương vị của cái cây đó. Chưa bao giờ chúng ta đi vào trong cái giác cây, chưa bao giờ chúng ta chạm vào cái loại cây. Tiếp xúc với cái thực tại không phải bằng kiến thức, không phải bằng cái tri giác mắt tai mũi lưỡi bên ngoài, mà tiếp xúc nó bằng cái sự chiêm nghiệm sâu lắng yên tĩnh. Và những giây phút chúng ta đang tọa thiền, những giây phút chúng ta đang định tâm để mà mình chiêm nghiệm cái sự vô thường trong cái sự tĩnh lặng đó, thì mình đang tiếp xúc với cái lõi cây, tức là cái chất liệu thực tiễn của cái sự vô thường và nguyên lý vô thường đó, thì chúng ta mới có được cái sự tự tại và an nhiên. Cho nên nghĩa tự tại thứ hai là làm sao tiếp xúc và cảm nhận được cái bản chất thực sự của cuộc đời, cái chân lý của cuộc sống, cái thực tại của vũ trụ. Và như thế khi mình tiếp xúc, mình nếm được cái hương vị chánh pháp từ ngọn nguồn, giọt nước đầu tiên trong suối nguồn của chánh pháp, thì khi ấy chúng ta tận hưởng được tinh hoa của chánh pháp, nó trở thành một cái niềm an lạc vô biên, một cái niềm vĩ lạc vô tận trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái nghĩa của chữ tự tại trong Phật giáo nó rất là hay, chứ không phải bình thường như chúng ta nghĩ. Cái nghĩa thứ ba của chữ tự tại trong Phật giáo đó là chúng ta cái làn sóng tâm hay là cái trạng thái tâm của mình không còn những cái sự dao động, không còn những cái sự vọng tưởng nổi trôi lên nữa, tức là tâm của mình nó lắng động những cái vọng tưởng đó để trở về với một cái trạng thái gì tĩnh lặng hồn nhiên trong trẻo tinh khôi từ xưa của mình, từ cái thuở nào đó xa xưa. Giống như một đứa bé mới sinh ra, tâm hồn của nó trẻ trung, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và vô tư. Cho nên tự tại là trở về với một cái trạng thái tâm gì nó lắng đọng, an nhiên. Và theo kinh Pháp Cú gọi rằng không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Cho nên chúng ta xét ba cái phần nghĩa của chữ tự tại ở đây là chúng ta đang trên một cái lộ trình, đang thâm nhập vào cái nghệ thuật sống mà nó mang đến cho chúng ta tiếp xúc với những cái gì thật, chứ không có cái gì là giả hết đó. Như vậy thì chúng ta trau dồi cái năng lực tự tại đó trong ở cái bối cảnh như thế nào? Có ba cái hoàn cảnh, có ba cái bối cảnh để chúng ta trau dồi cái năng lực quán tự tại đó. Thứ nhất là trong những giây phút chúng ta đang tọa thiền, tĩnh tâm, ngồi quán chiếu hơi thở, quán chiếu một cái pháp nào đó, làm cái đề mục thiền định, hoặc là trong khi chúng ta đang tĩnh tâm tu tập sám hối tụng kinh niệm Phật. Nghĩa là trong khi mình đang tĩnh tâm tu tập nhất tâm như thế thì chúng ta đang trau dồi cái năng lực gì tự tại trong tâm của mình. Thực sự quý vị để ý như thế này, khi chúng ta vào trong một thời khóa, khi chúng ta về chùa tụng kinh niệm Phật hoặc là tọa thiền, thì nếu mà các vị có một cái sự tha thiết nhất tâm ấy, thì các vị sẽ không còn nghĩ đến cái chuyện thế gian phiền thói nhà cửa lăng xăng nữa. Chúng ta chỉ an trú vào trong cái đề mục. Người niệm Phật thì an trú vào trong danh hiệu của Đức Phật, người hành thiền thì an trú vào trong cái hơi thở, vào trong cái đề mục vô thường, vào trong đề mục tử thi bất tịnh, vân vân. khi mình an trú vào trong đó thì mọi thứ ở xung quanh sao mình quên đi, mình không còn để tâm đến, đã tạo nên cho mình một cái sự nhất tâm, cái sự định tâm, cái sự chuyên tâm đó, thì nó đây là những cái chất liệu quan trọng để tạo nên cái sự tự tại trong cái tâm hồn của chúng ta. Cho nên cái bối cảnh là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta trau dồi cái năng lực tự tại đó, là những cái thời khóa công phu miên hoặc của chúng ta. Bởi vì ý thức được cái tầm quan trọng của sự tự tại đó, ngày nay các vị có thể qua các trường thiền ở tại Phật giáo Nguyên Thủy, giống như Myanmar, giống như Thái Lan ấy, có những vị thiền sư, thiền sinh vào các trường thiền đó 1 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, và thậm chí suốt cuộc đời các vị ở trong trường thiền đó. Nhiều nơi thỉnh các vị ấy về trụ trì, nhiều nơi thỉnh các vị ấy đi hoằng pháp, nhiều nơi thỉnh các vị ấy đi để gieo duyên, hướng dẫn Phật tử, nhưng mà các vị ấy vẫn khước từ hết. Để làm sao? Để trau dồi một cái năng lực tự tại an nhiên. Bởi vì quý vị thấy cái năng lực tu tập tự tại đó, trong cái môi trường đó, trong cái hoàn cảnh đó thì nó rất là thù thắng, hùng hậu. Nhưng mà khi ra bên ngoài á, đôi khi bị những cái tác động ở ngoại duyên á, làm cho nó yếu dần và cho nó bị phai mờ đi. Cho nên cái môi trường đầu tiên để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển năng lực tự tại đó là trong những thời khóa công phu miên mật. Cái môi trường thứ hai để trau dồi năng lực tự tại đó là trong khi chúng ta sinh hoạt, giao tiếp với cuộc sống hàng ngày thôi. Chúng ta vẫn giữ một cái thái độ là gì? Quân bình. Cái sự tự tại nó thể hiện trong cái hoàn cảnh thứ hai, tức là trong cái sinh hoạt hàng ngày, học hành, làm việc, giao tiếp, ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Cái năng lực tự tại đó thể hiện qua cái gì? Cái sự quân bình, mà đạo Phật gọi là chữ trung đạo. Nhiều khi mình quên đi cái chữ trung đạo, thật là cái quân bình trong cuộc sống, cho nên mình ngã về hướng này, mình nặng về hướng kia, cho nên nó bị trao đảo. Muốn cái sự tự tại đó thì trong cái sự giao tiếp của chúng ta cũng vậy. Chẳng hạn như mình làm ăn, mình thấy cái việc làm ăn của mình nó khấm khá quá, nó thuận duyên quá, nó tốt đẹp quá, làm đến đâu lời đến đó, làm một đầu tư một mà lời đến 10, cho nên bắt đầu sao mình lao vào cái con đường kinh doanh làm giàu đó, mà mình nghiêng về cái vấn đề vật chất mà nhẹ về vấn đề tâm linh, quên cái gia đình nhỏ bé mà chỉ lo nghĩ đến cái sự nghiệp phía trước, thành ra cái cuộc sống mình sao nó mất quân bình. Quân bình giữa cá nhân và tập thể, quân bình giữa bản thân và gia đình, quân bình giữa đời sống và vật chất và tinh thần, cho nên mình mất cái gì? Tự tại. Cho nên cái sự tự tại đó nó thể hiện trong cái nếp sống là làm sao quân bình trong các mối quan hệ, quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần, quân bình giữa đời sống thế tục và đời sống tâm linh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự an nhiên trong các cái sinh hoạt thường nhật, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, đi chợ ở vân vân, cần có một cái sự quân bình. Chẳng hạn như mình ra đi chợ, mình đi chợ mình phải tính làm sao thời gian nó vừa phải thôi. Có nhiều người đi chợ ra đó ở suốt cả buổi, vừa nhà ông chồng hỏi sao bị lâu, nó bị kẹt xe. Nhưng mà đâu có kẹt xe đâu, bởi vì ra gặp cái bà bạn đó nói chuyện say mê quá, quên thời gian, cho nên nó phí thời gian của mình. Cũng vậy thôi, chúng ta đi đâu thì cũng vừa phải, cái gì nó vừa phải thì nó ngon, cái gì mà nó nhiều quá nó dở. Món ăn gì cũng vậy, ví dụ mình thích ăn chè bưởi, mình thích ăn chè đậu ván, ăn chén rưỡi là được, ăn 3-4 chén nhìn thấy nó là sợ luôn. Ăn cũng vậy, quá no thì mất ngon đi. Thì trong cái mối quan hệ sinh hoạt cũng vậy, cái sự quân bình mà đạo Phật gọi là cái lý trung đạo đó, nó vừa tầm thôi. Cũng như mình ngồi nghe pháp, ví dụ trong cái thời gian thường quý vị chia sẻ Phật pháp là khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là vừa, mà nói đến 2-3 tiếng, cho dù nói trên này hay cỡ nào, Phật tử ngồi dưới đó đau lưng, mỏi chân, đau đầu cũng tiếp xúc, cũng nhận vô được, nó vừa phải là nó tốt. Như vậy thì cái năng lực tự tại đó nó thể hiện trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống chúng ta, cái gì nó cũng phải vừa phải, đúng lúc đúng thời, cần thiết là được.
Năng lực tự tại đó nó thể hiện trong cái trường hợp hoàn cảnh thứ ba, đó là những giây phút xảy ra cái chuyện bất thình lình. Chẳng hạn như mình ngồi như thế này, đang ngồi đọc cuốn sách chăm chú say mê, bỗng ai đứng sau lưng mình tặc vỗ vai mình. Mình đang ngồi niệm Phật rất là tĩnh tâm, bỗng nhiên ai mở nhạc lan và điệp lên, bắt đầu mình cáu giận lên, mình tức giận lên. Rồi là mình đang đọc sách say mê, thâm nhập vào ý tưởng của cái cuốn sách, bỗng nhiên ai vỗ vai mình, tự nhiên nó cắt đứt cái dòng tư tưởng của mình. Lúc đó làm sao? Mình giận lên. Chẳng hạn như chúng ta làm cái gì nó hanh thông, cuộc sống của mình nó êm ả tốt đẹp, bỗng nhiên có một người xuất hiện gây khổ đau phiền tối, can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, làm cho chúng ta buồn, chúng ta khổ. Giây phút đó mình có tự tại được hay không? Mà giây phút đó tự tại được, tức là chúng ta đã có một cái sự công phu và thành công rất lớn. Mình đang vui, mình đang hạnh phúc, bỗng nhiên ai nói một câu chọt vô làm cho mình đảo lộn hết, thì lúc đó mình cũng có tự tại. Còn cho dù mình đang ở trong trạng thái nào, nhưng mà bất thình lình một cái chuyện ngược trái ngược nó xảy ra, mà mình vẫn tĩnh tâm, mình vẫn an nhiên được, thì lúc đó cái năng lực tự tại của mình đã có một cái sự sâu sắc bền vững rồi. Cho nên thưa quý vị á, thì trên ba cái phương diện thể hiện cái năng lực tự tại đó, thì chúng ta tìm đến cái vấn đề kế tiếp, đó là vì sao cuộc sống chúng ta không được tự tại. Vì sao mình về chùa lâu mà mình vẫn còn lo? Vì sao mình học giáo lý vô thường, duyên sinh, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, tứ vô lượng tâm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, lục ba la mật, vân vân, vậy là mình vẫn còn buồn, vẫn còn chao đảo? Thưa rằng bởi vì cái lý do căn bản và lý do chính là cái tâm của mình vẫn chưa được có cái nơi nương trú. Giống như một con thuyền, nó ở trên biển hay là trên dòng sông mênh mông, không có một cái bến đỗ, không có một cái chỗ neo đậu lại, nó còn bập bềnh như thế. Cho nên á, cái nguyên nhân chính khiến cho chúng ta không được tự tại là bởi vì cái tâm của mình chưa có một cái bến đỗ bình yên. Tức là chúng ta chưa có một cái pháp môn để duyên vào đó mà tu tập. Có nhiều vị về chùa hay là về đạo tràng bởi vì không gặp duyên lành á, cho nên không biết tu pháp môn gì. Tụng kinh cũng có, trì chú cũng có, ngồi thiền cũng có, niệm Phật cũng có. Thực sự rằng á, nếu mà mình không có một pháp môn và không có một cái pháp hành cụ thể và rõ ràng, thì cái sự tu tập của chúng ta nó không có định hướng, nó mênh mang và không biết cái đời tu của mình sẽ đi về đâu. Cho nên chẳng hạn như chúng ta đã chọn được một pháp môn thì chúng ta an trú vào đó, thì thưa quý vị, bất kỳ chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ được bình an và tự tại. Có cái câu chuyện trong Phật giáo là một cái anh thanh niên kia, anh ta thường trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, và anh ta cầu làm sao để mình được linh ứng và được đối diện gặp Bồ Tát Quan Âm. Một hôm trời mưa, anh ta đang đi ngoài đường, trời mưa cho nên anh ta vào trong một cái mái hiên nhà, anh trú mưa. Trú mưa thì thấy từ xa xa một cái hình bóng đi ngược trở lại với một cái vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, thư thái và sáng rỡ vô cùng. Anh ta vô cùng ngạc nhiên và cảm động bởi vì cái vị mà đang đi lại ấy chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đang cầm một cây dù, đứng ở ngoài trời mưa đang đi lại. Anh ta mừng quá thì anh ta quỳ xuống và đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Bao nhiêu năm nay con cầu nguyện Ngài thì giây phút này con đã được cảm ứng, được gặp Ngài rồi, xin Ngài cứu độ cuộc đời của con. Bồ Tát Quan Thế Âm lúc bây giờ đứng ở ngoài trời mưa và cầm cái dù, mới bảo với cái anh Phật tử, anh thanh niên này rằng: ta thì đứng giữa trời mưa, còn con thì đứng ở trong mái hiên bình yên. Vậy thì tại sao con đứng ở trong bình yên mà cầu ở cái ngoài trời vận động mưa gió như thế này? Con xét cái chỗ con và chỗ ta nơi nào bình yên hơn? Chỗ con quá bình yên, có một mái che, có một nơi nương trú ổn định, còn ta đứng giữa đất trời chỉ có cây dù nhỏ bé thôi. Thì anh nghe như thế thì anh bỏ cái chỗ mái hiên đó, chạy ra ngoài trời mưa đứng, anh quỳ lại xin Bồ Tát hãy cứu cuộc đời của con. Thì Bồ Tát Quan Tham lúc đó mới nói tiếp: Bây giờ con cũng đứng ngoài trời mưa, ta cũng đứng ngoài trời mưa, ta chỉ khác ở con là có cây dù thôi. Vậy thì nếu mà con cầu ta thì quả chăng là con chỉ cầu cây dù này mà thôi, cần thì ta trao cây dù cho con, chứ không có gì khác đó. Thì hai người cũng đứng ngoài trời mưa mà, thì Bồ Tát chỉ có khác là có cây dù thôi. Vậy thì con cầu cây dù chứ đâu phải cầu ta đâu. Thì ảnh cảm thấy có một gì đó nó hụt hẫng là sai lầm. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm khai triển như thế xong thì ngài đi. Thì khi mà bỏ lỡ một cái cơ hội như thế là chưa học được, chưa có một cái an lạc nào trong tâm. Một hôm thì ảnh vô trong một cái điện thờ Bồ Tát Quan Âm, điện Quan Âm. Thì ở chính giữa cái điện đó là thờ cái pho tượng Quan Thế Âm rất là đẹp. Thì khi ảnh bước vào thì anh thấy, anh cũng cầu nguyện xong, thì khi anh đi vòng thì anh thấy có một người phụ nữ đang quỳ, đang hướng về bức tượng Quan Thế Âm. Thì anh tò mò, anh lại xem, thì anh vô cùng ngạc nhiên bởi vì cái người đang quỳ trước tượng đó chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh ngạc nhiên lắm, anh nói: thưa ngài, tại sao trên kia là tượng của ngài, còn dưới này ngài lại đảnh lễ, lại chiêm bái, lại khấn nguyện chính ngài? Thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới bảo với ảnh rằng là: ta không cầu nguyện, ta không lễ bái ta, thì ta biết lễ bái ai bây giờ? Con á, khi con khổ, con buồn, con cô đơn thì con cầu nguyện ta, thì có người để cầu nguyện. Còn bây giờ ta buồn, ta khổ, ta cô đơn, ta biết cầu nguyện ai? Thôi, tự cầu nguyện mình chơi cho khỏe mới. Và chính vì ta trở lại, ta cầu nguyện ta, ta chiêm lễ ta, ta nhìn lại ta, thì ta mới là Bồ Tát Quan Thế Âm, ta mới có cái năng lực tự tại đó. Còn giống như con chỉ mong cầu những cái thứ gì bên ngoài, những yếu tố nào bên ngoài, cả cuộc đời sẽ không bao giờ có được sự tự tại và bình yên của Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Và khi mà Bồ Tát khai thị như thế thì cái người thanh niên Phật tử này mới là cái yếu chỉ trong cái thông điệp của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là, thưa quý vị, muốn có cái năng lực tự tại đó, chúng ta đừng có cầu khổng thần linh vang vái, thậm chí không cầu Phật nữa, thậm chí không cầu những cái gì bên ngoài nữa. Năng lực tự tại là một cái chất liệu, là một cái năng lượng, không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, từ biển cả đem vào, mà nó đang ở đâu? Đang tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Và nếu giây phút nào chúng ta có thể gạt hết các mọi duyên để ngồi tĩnh tâm, để đi thiền hành, để an trú trong từng hơi thở, thì năng lực tự tại đó sẽ hiện hữu và lớn dần trong con người của chúng ta. Có một người đệ tử của Pháp Sư Trí Nhàn khi mà đến Phật Đạo với ngài đó, cái ngày đầu tiên thì Pháp Sư mới bảo cái người đệ tử mới này: con à, theo cái nguyên tắc thiền viện của ta đó, trước khi vào nhập chúng con phải đi làm quen hết mọi người ở trong cái ngôi thiền viện này. Khi mà làm quen hết rồi, thầy mới đến truyền cho con những cái pháp tâm yếu để thực hành về yếu chỉ của thiền tông. Mà thiền viện thì có cả hàng trăm người như thế, cho nên cái vị thiền sinh mới đến này á, thì đi làm quen từ dưới nhà bếp, lên phòng khách, lên phòng chúng, lên chánh điện, lên các cái cốc, các thất ở vùng xa xôi, hàng trăm người như thế làm quen. Thì một hôm á, thì cái vị thiền sinh này đến thưa với Pháp Sư Trí Nhàn rằng: sư phụ à, con làm quen hết tất cả mọi người rồi, bây giờ sư phụ hãy truyền cái tâm pháp cho con, truyền cái yếu chỉ thiền tâm cho con học, con hành trì. Ông thầy ông nói: chưa, có nhiều người con chưa làm quen, chưa hết. Thì bắt đầu ảnh thò mò, ảnh xuống nhà bếp, lên phòng khách, ảnh lên thiền đường, lên chánh điện, hỏi thăm hết, hỏi tên tuổi ghi lại hết. Thì bao nhiêu người ở trong thiền viện là anh qua quen hết rồi, gặp gỡ hết rồi, chào hết rồi. Thì khi mà kỷ niệm lại là mình đã quen hết rồi, cho nên lên gặp lại lần thứ hai, thưa với sư phụ: sư phụ ơi, con đã kiểm hết rồi, con ghi danh sách này, từ đầu đến cuối đầy đủ hết rồi, sư huynh của con là con quen hết rồi. Thì Pháp Sư Trí Nhàn nói: cùng còn nữa, còn có một người mà con chưa có gặp được, con cố tìm đi. Thì cái anh thiền sinh đệ tử này anh buồn lắm, ông nói: thầy mình chắc lớn tuổi rồi, ông lúng lắm này. Mình đã ghi danh sách, mình đã trình bày từ trên xuống dưới trong thiền viện này, mình làm quen hết rồi mà bây giờ cũng chưa chịu. Trong cái nỗi buồn bã như thế thì đi ra ngồi cái giếng, có cái sông rồi có cái giếng ở ngoài sông đó. Anh ngồi bên cái bờ giếng nhìn xuống mặt nước. Mặt nước giếng thì bất ngờ thấy cái bóng của mình im trên cái mặt nước trong cái giếng đó. Giúp mình đã làm quen hết tất cả mọi người trong đây, nhưng có một người rất quan trọng mà mình chưa bao giờ làm quen, đó là chính mình. Cái người đó rất quan trọng. Và khi mà nhận diện được cái thông điệp đó, hiểu được cái yếu chỉ đó, thì vị thiền sinh này vô cùng hạnh phúc và chạy lên thưa với sư phụ mình: sư phụ ơi, cái người mà sư phụ muốn con gặp bấy lâu nay con đã gặp được rồi, đó là chính con đó sư phụ. Và pháp sư Trí Nhàn gật đầu hoan hỷ và hạnh phúc, và từ đó truyền cái tâm pháp, cái yếu chỉ của thiền tông cho người đệ tử này, và sau này trở thành một vị thiền sư rất là thành công. Trong đạo Phật của chúng ta, mình hành trì pháp môn gì thì không biết, mình tụng kinh gì thì mình cũng không có không có đặt nặng. Nhưng quan trọng của tất cả các pháp môn, của tất cả các con đường, của tất cả các cái đường hướng đó, mục đích là đưa mình trở về với chính mình, nhận diện ra con người của chúng ta, để sống với con người thật của mình, thì mình mới có được cái sự tự tại bình yên. Cho nên khi tâm còn vọng động, ấy là chúng sanh. Khi tâm mà được bình an tự tại, ấy là quán Thế Âm. Như vậy thì quý vị Phật tử đặt cái vấn đề rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người ở bên ngoài hay là người ở trong con người của mình? Có phải chúng ta xưa nay mình chưa bao giờ gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Tự Tại hay không? Hay là chúng ta gặp rồi mình quên, mình không trân trọng, mình không quý trọng những cái giây phút tĩnh lặng, hồn nhiên, trong trẻo, tinh khôi cuộc đời của mình, để rồi ta đi tìm kiếm thường hằng, cớ sao cứ gặp mấy thằng tử sinh. Mình tìm kiếm ở đâu xa xôi, mình tìm kiếm ở những nơi nào đó vội vã, rồi bận rộn, để rồi cuộc đời của chúng ta đánh mất đi cái năng lực đang hiện hữu tiềm ẩn trong chính con người của mình. Cho nên ở đây á, muốn hội ngộ với chư Phật, chư Bồ Tát nó rất là dễ, rất là đơn giản. Chỉ cần quý vị ngồi lại trong những giây phút thanh tịnh, yên tịnh, lắng đọng, bên ngoài đặt hết các duyên, bên trong lặng hết các phiền não vọng động, khi ấy Phật, Bồ Tát, pháp giới màu nhiệm tạng thân đang hiện hữu trong từng giây phút của mình. Cho nên ngay cả những vị nào tu tịnh độ cũng vậy. Nếu như mình căn cứ vào số lượng, nếu như mình căn cứ vào thời gian, nếu như mình căn cứ vào cái công phu mà mình đã hành trì, nhưng mà chưa có một cái giây phút nào khiến cho chúng ta lắng động, thì bao nhiêu cái danh hiệu niệm, bao nhiêu cái thời gian hành trì đó trở nên vô nghĩa, nó không giúp gì cho cái thực tại trong cái trạng thái tâm của mình đã được bình yên hết rồi. Niệm Phật cũng với một cái mục đích là gì? Làm cho tâm mình lắng đọng, bình yên, an nhiên, tự tại. Đó là cái sự chứng ngộ trong cái pháp trì danh niệm Phật. Ngồi thiền cũng vậy, khi mình đạt được cái trạng thái đó, tức là mình đã thăng tiến trên các cấp bậc của các cái tầng thiền trong cái đường hướng thành thiền của Phật giáo chúng ta. Do đó cái nguyên nhân căn bản bởi vì chúng ta không có an trú và không có thể niệm được năng lực tự tại đó là bởi vì tâm của mình vẫn còn hướng ngoại tìm cầu và vẫn còn vọng tưởng lăng xăng. Bằng hết tất cả các duyên đó thì chúng ta sẽ trở nên đạt được cái trạng thái tự tại. Yếu tố thứ hai để cho cái tâm của mình đạt được cái trạng thái tự tại, xin thưa quý vị, chúng ta hãy tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật và chúng ta phải hiểu chứ đừng là biết. Biết là cái chức năng, khả năng của thức. Hiểu là cái kết quả của suy nghiệm và tu tập của tâm. Tâm và thức là khác. Ví dụ như mình đọc nhiều cuốn sách, mình nghe nhiều cái sự chia sẻ về cái sự vô thường, về cái sự duyên sinh, về cái sự vô ngã, thì cái sự biết của chúng ta đó là ngành kiến thức thì rất là rộng, thậm chí rất là sâu. Nhưng mà những cái giây phút mà chúng ta hành trì để thể nghiệm cái hiểu đó thì đòi hỏi phải có thời gian công phu. Trong Phật giáo Tây Tạng có một vị hành giả nổi tiếng là Milarepa. Quý vị đọc cái tác phẩm Milarepa, Con Người Siêu Việt, thấy cái tinh thần học đạo của Milarepa cũng giống như Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm vậy đó. Milarepa khi mà học đạo với các vị mà đại sư thời bấy giờ ở Tây Tạng và Ấn Độ thì Milarepa học rất là nhiều. Đến một hôm vị thầy cuối cùng của Milarepa bảo rằng: ta còn một cái pháp cao thượng nhất, sâu sắc nhất, liễu ngộ nhất sẽ truyền thừa cho con, nhưng với một điều kiện, trước khi được truyền thừa đó con hãy về lại cái nhà của con một thời gian, rồi đến đây nếu mà ta thấy đủ cái nhân duyên căn cơ ta mới truyền thừa. Milarepa nghe lời dạy của thầy mới từ giả thầy trở về lại căn nhà của mình. Khi mà ngài trở về căn nhà của mình thì mới thấy một cái khung cảnh rất là đau thương xảy ra. Căn nhà đó bị một cơn gió lốc đã làm sập đổ. Bà mẹ của ngài đã qua đời trong căn nhà không có người mai táng. Thịt nó rửa ra, chỉ còn một bộ xương trắng nằm trong căn nhà đó. Những cái cuốn kinh nằm vương vãi, rồi những cái con chuột đang chạy ngổn ngang gặm nhấm những cái sợi chỉ sâu kết những cái bản kinh đó. Thấy cái cảnh tượng vô thường và đầy dẫy cái sự chết chóc nguy hiểm ở trong đó, Milarepa bỗng nhiên rút động. Ngài tức tỉnh, ngài mới ăn tán cái thi hài của mẹ xong, ngài vào trong cái động ở gần nhà đó, ngài tĩnh tâm quán chiếu về sự vô thường sâu sắc và đạt được một cái sự chứng ngộ. Và khi quay trở về lại với vị thầy tâm linh của mình thì vị thầy tâm linh ấy đã truyền thừa cái pháp du già tối thượng cho Milarepa và ngài trở thành một vị đại chân sư trong truyền thống của Tây Tạng. Thì Milarepa lúc đó mới hiểu được rằng mình đã hiểu được cái vô thường bằng chính con tim khói ốc và cái giây phút nó sâu sắc nhất trong cuộc đời của mình. Cũng vậy thưa quý vị, khi chúng ta bị mất mát, khi chúng ta bị đổ vỡ, khi chúng ta bị đau khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì cái, vì sự nghiệp, vì danh vọng trong cuộc đời này, ấy là những giây phút rất là quý, rất là ý nghĩa cho chúng ta để cảm nhận, để hiểu sâu sắc bản chất của sự vô thường. Còn nếu như chúng ta chưa có tiếp xúc, chưa có gặp phải những cái hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn xem thường cuộc đời này lắm. Chúng ta vẫn còn phí phạm thời gian để lao vào những thú vui, những cái cám dỗ, những cái niềm vui trong cuộc đời này. Trong kinh Trung Bộ, khi Đức Phật dạy về cái pháp tứ niệm xứ, tức là để an trú cái sự tự tại, thì Đức Phật dạy rằng quán thân trên thân, chánh niệm, tịnh nhiệt tâm, tịnh giác chánh niệm, để chế ngự mọi tham ái ở cuộc đời. Khi mình quán chiếu cái thân của mình này, từng cái bộ phận, từng cái cấu thành của nó, quán thân trên thân để làm gì? Bằng cái sự nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì khi ấy mới chế ngự được các tham ưu ở đời. Tại sao mình tu mà mình chưa chế ngự được? Bởi vì thiếu ba yếu tố mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana dạy rất là rõ: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Liên tục, sâu sắc, thời bền bỉ thì mới đạt được cái năng lực là chế ngự mọi tham ưu ở cuộc đời. Mình biết rằng cái ngũ dục và tài sắc danh thực thùy nó rất là nguy hiểm. Mình muốn dừng, mình muốn làm chủ nó lắm, nhưng mà chúng ta không đủ năng lực tự tại để làm chủ, bởi vì thiếu ba yếu tố là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Khi mình hành trì nó ngắn ngủi quá, nó hơi hợp quá, nó sơ cơ quá, cho nên không có đủ cái năng lực tự tại để mà mình chế ngự được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là để yếu tố thứ hai, ngoài cái vấn đề là cái tâm không vận động, là chúng ta phải an trú và sao hiểu được những cái bản chất giáo lý ở trong đạo Phật, thì lúc đó mình mới có có thể hiểu được một cách trọn vẹn cái thực tại hay là sự thực trong cuộc sống. Ví dụ như mình phải nhìn và quán chiếu từ cái sắc thân, từ cái thọ mạng, từ cái tư tưởng, từ những cái duyên trong cuộc sống mình đó, là sao? Là nó không bền vững, nó là vô thường, nó là thay đổi. Vì nó là thay đổi như thế cho nên rằng là mình sẽ chấp nhận nó, mình sẽ sống với nó và mình sẽ không bị thay đổi nó. Cái tự tại của mình đó, không phải trong giây phút yên tĩnh, mà tự tại của mình khi mà đối diện với sự mất mát, đổ vỡ, đau khổ đó, tâm mình có bị dao động, bị cuốn theo hay không. Rồi khi cái nhà của mình đổ, ý chí của mình cũng bị đổ theo, tình cảm của mình đổ vỡ thì cái lý tưởng sống của mình cũng ngã theo. Như vậy là mình lệ thuộc, mình nô lệ và mình đánh mất chính mình vì những cái chuyện bên ngoài. Cái nhà này là cái gì? Đạo Phật, thuật ngữ đạo Phật gọi là cái ngã sở. Ngã là ngã sở. Tiền của mình gọi là ngã sở, là yếu tố gì? Bên ngoài. Khi mà mất tiền, nhiều khi chúng ta đánh mất chính mình, chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng, và nhiều người tìm đến cái chết. Bởi vì mình quy kết cuộc đời mình chính là đồng tiền đó. Khi còn tiền thì mình còn mình và còn hạnh phúc. Khi mất tiền thì đánh mất chính mình và hạnh phúc cũng đổ vỡ. Như vậy đó có phải là sự lầm lẫn không? Chúng ta phải phân biệt cái thật, cái giả, cái mình và cái bên ngoài. Nó là một cái pháp vô thường thì nó có quyền đến, có quyền đi. Tại sao mình bắt nó phải ở với mình suốt cuộc đời? Nó không có chịu cái sự điều khiển của mình đâu. Nó thuận theo cái duyên, nó thuận theo cái nhân duyên của nó trong cái cơ chế của vô thường. Vậy thì cái sắc đẹp của mình, cái sức khỏe của mình, cái tuổi trẻ của mình, cái thọ mạng của mình, nếu đủ duyên thì nó còn, hết duyên thì nó đi. Cũng giống như một làn gió, như một giọt nước qua cầu vậy. Có bao giờ quý vị bắt được làn gió không? Có bao giờ quý vị nhốt được cái không khí không? Có bao giờ quý vị giữ được cái dòng nước không? Mình quán chiếu như thế thì nước nó chảy thì hãy để cho nó chảy. Mà nó càng chảy thì sao? Dòng nước càng đẹp. Gió nó đến, hãy để cho gió nó đi. Không có nắm bắt gì cả, như một áng mây vậy đó. Mình sống để mà mình nhìn. Cho nên trong đoạn kinh Trung Bộ tứ niệm xứ này rất là hay. Quán thân, trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự, tham ưu ở đời. Mà dùng cái chữ quán đó trong quán tự tại, quán đó trong cái quán thế âm, quán đó trong quán tứ niệm xứ, đó là gì? Hãy là người nhìn, hãy là người chiêm ngưỡng, đừng là quan tòa phán xét. Chúng ta chỉ cần nhìn các hiện tượng đến và đi, thành và hội, sanh và diệt, thì chúng ta sẽ đạt được một cái trạng thái tự tại ngay. Bởi vì chúng ta không chịu nhìn mà mình muốn làm chủ nó. Bởi vì chúng ta không chịu nhìn mà mình muốn nó trở thành một cái sở hữu của mình. Đó là một cái tư tưởng và nhận thức rất là sai. Cho nên á, quý vị thấy trong cái pháp thiền tạo động của Dosen, tức là Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư nổi tiếng của Nhật Bản. Ngài là sơ tổ của thiền tạo động á. Ngài dạy cái phương pháp mặt chiếu, thiền mặt chiếu, cũng như là cái phương pháp thiền của Sơn Thanh Từ là gì? Tri vọng. Cũng như Ngài Đạo Nguyên là bên cái thiền tạo động như vậy. Thiền tạo động pháp mặt chiếu là gì? Khi chúng ta hành thiền, tĩnh tâm, an tịnh, các vọng tưởng lăng xăng nổi lên, hãy để cho chúng đến và đi. Khi chúng đến mà chúng ta tác ý khởi niệm mà gây chuyện hay là có một cái tư tưởng nào với chúng thì chúng sẽ ở lại. Còn chúng ta không có quan tâm, chúng ta không có nối kết thì nó đến và nó sẽ đi. Cũng giống như cái người nào mà hay nhiều chuyện đến nhà của mình, thì cái bà đó phải đến nhà của mình và kể đủ chuyện trên trời dưới đất, ông 8 và 9, ông 10 và 2 gì đó. Chúng ta mà khởi niệm bắt đầu mình thêm vô câu à, tôi cũng thấy như thế, tôi cũng cảm nhận giống như bà, là bắt đầu cái câu chuyện nó lớn ra, bắt đầu đủ thứ chuyện trên đời, từ không đến có, từ nhiều đến ít. Còn ví dụ như bà đó mà đến nhà mình đã kể chuyện ông 2, bà 8, ông 9, bà 10, bà kể sao? bà kể cứ kể tôi ngồi tôi tĩnh tâm, bà kể cứ kể tôi ngồi tôi niệm Phật, bà kể một chặt cái không có ai nghe bà quê quá bà đi mất, thì cái sự lan sang vọng động của mình sao chấm dứt. Chứ còn nó đến đó nha, cái tư tưởng hay là vọng động lan sang nó đến á, mình cứ lôi kéo, mình cứ để ý, mình cứ tác ý, bắt đầu nó không chịu về, nó ở luôn trong nhà tâm của mình, rồi cuối cùng nó làm ông chủ của mình luôn, nó sai khiến mình luôn lúc nào. Cho nên chúng ta phải để ý cái vấn đề này, tức là mình phải biết được cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là khách trần, cái gì là chủ nhân, để cho mình đừng có bị làm nô lệ và lệ thuộc những cái yếu tố giả tạo tầm thường vô thường ở bên ngoài, rồi mình vui buồn khổ não theo những cái chuyện không đâu ra đâu đó. Cho nên ở đây á, khi chúng ta thâm nhập vào trong cái giáo lý của Đức Phật để kiểm nhận nó, thì chúng ta sẽ có một cái sự bình an. Cho nên á, một cái nguyên lý rằng là khi mình sống đúng chánh pháp thì sẽ có tự tại, mà sống rời chánh pháp thì sẽ có vọng động và lo âu. Cái tự tại đó là mình tự tại an trú trong cái gì? Cái sự hiểu biết thâm nhập vào trong cái bản chất của giáo lý. Thì khi ấy sống trong cái vô thường mà không bị vô thường chi phối, sống trong đổ vỡ, khổ ngã, khổ đau mà thân tâm của mình cũng không đổ vỡ, bởi vì bản chất của cái cuộc đời này nó là như thế, thì mình tốt hơn là gì? Chấp nhận và sống với nó. Có một ông vua đó, một hôm ông ngồi ông nghĩ một ngày nào đó mình sẽ già và mình sẽ chết, tử thần sẽ đến mang mình đi. Cho nên ông khởi lên một cái sáng tạo suy nghĩ là bây giờ muốn mình khỏi già khỏi chết đó nha, thì mình phải xây một cái bờ tường kiên cố, chừa một cửa ra vào, và cái chìa khóa cửa ra vào đó là mình giữ chứ không giao cho người thứ hai giữ. Cho nên bắt đầu ông mới đổ tiền ra, ông cho binh lính rồi xây một cái bờ tường dày vài thước vậy đó, bao quanh cái cố cung của ông rất là kiên cố, và chừa một cửa ra vào. Thì các quan đại thần mới thưa tâu lên với vua rằng đại vương đang làm chuyện gì vậy, tại sao xây như thế. Thì ông vua nói rằng ta xây cái bờ tường, xây cái thành quách này là để bảo vệ ta, để thần chết không vào, muốn vào là phải xin mở chìa khóa của ta mới mở cho vào được. Bây giờ ta giữ chìa khóa thì ông thần mà làm cho ta già, cho ta yếu, cho ta chết, ông đâu vào được đâu. Thì có một ông đại thần thông thái mới quỳ xuống tâu lên với vua rằng tâu đại vương, cái già, cái bệnh, cái chết, diêm vương đó đâu phải từ cõi âm ti lên đâu, đâu phải từ bên ngoài đến đâu, mà họ đến từ trong tâm, từ trong con người của đại vương á. Đại vương xây hàng trăm hàng nghìn cái lớp thành cũng như không, tại vì đến từ bên trong ra chứ đâu phải từ bên ngoài đến. Thì quý vị thấy chúng ta thì cứ lấy những cái yếu tố bên ngoài để bảo vệ, bảo vật, che chắn, làm cái bình phong cho sự bình yên và tự tại. Bây giờ mình xây được căn nhà kiên cố nè, bảo tố không có đổ ngã được nè, bây giờ mình có cái quan hệ rộng rãi này, không ai động đến mình được nè, bây giờ mình có những cái danh vọng này, không ai dám nói đến tên của mình nè. Chúng ta lấy những cái thứ đó để che chắn bảo vật vào cuộc đời mình, mong mình sẽ có được bình an và hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị á, cái sự bình an và tự tại đó không phải từ những yếu tố bên ngoài đó đâu, mà chính là cái năng lực định tâm ở trong tâm của mình. Cho nên cái người tu tịnh độ hay là người tu thiền cũng vậy, phải hướng cái pháp tu đó để làm sao trau dồi những cái năng lực định tĩnh ở trong tâm. Khi chúng ta thử nghiệm, ví dụ như sáng mai thức dậy, hôm nay mình nhận được một cái tin gì tin dữ xảy ra, một cái chuyện động trời xảy ra, một cái chuyện mà làm ảnh hưởng đến uy tín của mình, ảnh hưởng đến cái lợi tức của mình, cái thu nhập của mình, cái tiền bạc, sắc đẹp của mình, thì mình có buồn không? Mình có sầu khổ không? Và mình có chao đảo cái tâm của mình không? Nếu vẫn còn chao đảo thì cái sự tu tập xưa nay á chỉ là một cái hình thức tạm thời bên ngoài, chưa đi vào trong cốt lõi bên trong. Cho nên chính những cái nghịch cảnh đó nó mới là cái chất liệu để thử nghiệm cho chúng ta để thấy được cái điều đó. Cho nên quý vị thấy ngày xưa đó, nhiều khi có nhiều vị cư sĩ, nhiều vị Phật tử về chùa tu tập đó, mà khi mà hiểu Phật pháp rồi á, thì chuyện gì xảy ra với gia đình của họ đó, họ vẫn thản nhiên. Cuộc đời là như thế mà, bản chất thế gian này là như thế mà, được mất thăng trầm vinh nhục, ấy là bản chất cuộc đời này. Tại sao mình phải lệ thuộc? Cho nên trong kinh kể có cái câu chuyện ông cư sĩ, ông đang ngồi nghe pháp với Đức Phật. Cư sĩ này là một triệu phú, ngồi nghe pháp với Đức Phật thì bỗng nhiên có một gia nhân đến báo cho ông rằng là nhà mình vừa mới bị cướp, ăn trộm ăn cướp vô, cướp tài sản rất là nhiều. Bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp mà bây giờ có gia đình mình đến báo là nhà mình mới bị cướp mấy chục cây vàng, thì quý vị sao? Thôi nghe pháp từ từ để tôi về nhà tôi giải quyết chuyện nhà tôi. Mình chạy về nhà hay lo chuyện nhà trước rồi lo chuyện chùa học pháp sau. Nhưng mà cái vị cư sĩ này rất là hay, là khi mà gia nhân đến báo nhà mình vừa mới bị cướp thì vị cư sĩ mới trả lời là rằng là cướp rồi không sao hết, để nghe xong cái thời pháp ra, để tu xong cái thời khó ra, rồi về nhà chuyện đâu nó còn có đó. Đôi khi mình bị cướp tài sản bị mất, rồi cái sự tự tại an nhiên của mình cũng bị cướp mất đi. Mình thấy cái nào nó quan trọng hơn? Bởi vì chúng ta thấy cái đó nó quan trọng hơn, cho nên cái tự tại của mình là cái thứ yếu, có cũng được, không có cũng được. Và chúng ta đánh mất cái năng lực đó trong con người và giây phút hiện tại của mình. Cho nên gì thì gì, tất cả những gì xảy ra đối với gia đình, đối với bản thân, đối với sự nghiệp của chúng ta, đừng làm, đừng để cho chúng ảnh hưởng đến cái tâm hồn thanh tịnh của mình. Cái điều này chúng tôi nghĩ nó rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa có các vị tổ sư, có các vị thiền sư, vua chúa thỉnh về cung để trụ trì những ngôi chùa quốc tự, để phục dịch, để cúng dường, để học đạo, để tôn vinh. Nhưng các ngài vào trong núi sâu rừng thẳm, sống bình dân nhẹ nhàng ở trong núi, giữ cho cái tâm của mình không bị danh lợi, không bị những cái pháp thế gian làm chao đảo ngã nghiêng. Đó là những vị có cái bản lĩnh lớn đó, có một ý chí kiêu hùng đó, có một cái năng lực tự tại nó hùng hậu đó, không chạy theo những cái phong đó. Cho nên ở đây á, chúng ta bằng cái sự quán chiếu như thế thì mình sẽ có đạt được những cái sự tự tại an nhiên trong con người của mình. Và khi mà mình an trú trong giáo pháp của Đức Phật á, thì mình sẽ nhận ra nhiều cái điều rất là hay. Bởi vì á, nếu mà mình an trú trong cái năng lực tự tại đó, thưa quý vị, thì mình thấy trong các pháp của cuộc đời này có pháp sanh, có pháp diệt, nhưng có những cái là không sanh cũng không diệt. Mình chỉ tiếp xúc và mới nhận ra cái sanh cái diệt. Có những cái không sanh không diệt đó là gì? Trong cái thể tính của mình. Cho nên có nhiều người đó về chùa hỏi rằng là bây giờ Đức Phật đã nhập diệt rồi, mình thờ Phật để làm gì, mình lạy Phật để làm gì? Phật đã diệt độ rồi, chẳng qua là mình lạy bức tượng bằng xi măng, bằng đồng, bằng đá, bằng đất, vậy thì có phải uổng phí cái công của mình không? Rồi mình chấp vào có phải là chấp tướng hay không? Xin thưa rằng á, nếu như những cái người mà chưa hiểu và chưa thâm nhập, chưa có thấu đáo về cái giáo lý và công phu chưa có đó, thì mình tin rằng Đức Phật nhập diệt, nhập niết bàn. Nhưng mà cái người đã hiểu rồi á, thì thưa quý vị, cái pháp thân của Đức Phật hay là cái ứng hóa thân của Đức Phật vẫn đang hiện hữu khắp mọi nơi, giống như một cái luồng sóng đang hiện hữu như thế. Cho nên đó, mình để ý như thế này, cái người mà có sự thâm nhập hiểu biết và năng lực tự tại rồi á, sống vào thời của Đức Phật hoặc là sau thời của Đức Phật, thì Đức Phật vẫn đang ở bên trong ta và bên cạnh ta. Còn khi mà người không hiểu, giàu rằng sống ở bên cạnh Đức Phật, cùng thời với Đức Phật, nhưng mà đối với những vị ấy, Phật cũng đã nhập diệt từ lâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều đó, để cho chúng ta phải cố gắng làm sao mà mình ý thức trong vấn đề tu tập. Vậy thì cái vấn đề quan trọng kế tiếp chúng tôi muốn chia sẻ là làm sao trau dồi cái năng lực quán tự tại trong đời sống của mình. Đây là những cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng thực hiện cho được thì mới tạo cái năng lượng đó, mới giữ gìn và phát triển cái năng lượng đó trong con người của chúng ta. Thứ nhất, để cho chúng ta có thể nhận ra năng lượng tự tại và an trú trong đó thì chúng ta phải học theo chiếu trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Quán tự tại khi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết của bạn. Như vậy thì ngũ uẩn từ là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, từ yếu tố tinh thần cho đến yếu tố vật chất, từ yếu tố bên ngoài cho đến yếu tố bên trong, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, từ cái màu sắc cho đến cái âm thanh mùi vị, tất cả đều là điểm mà giai không. Khi mà chúng ta thấy được tất cả mọi thứ đều là duyên hợp, đều là giả tạo, đều là vô thường như thế thì mình mới biết được cái bản chất của cuộc đời, và khi ấy độ nhất thiết của anh vượt qua khỏi những cái ràng buộc khổ đau trong cuộc đời. Cho nên á, ngài Tạo Nguyên Thiền Sư ở tại Nhật Bản á, có một câu nói rất là hay: học đạo là học tự ngã, học tự ngã là để quên đi cái tự ngã đó. Học đạo là học gì? Học về chính mình. Học về chính mình là để gì? Quên đi cái chính mình. Quên đi chính mình không có nghĩa là mình không biết mình là ai, mà mình quên đi chính mình tức là mình nhận ra được cái thân ngũ uẩn này, tất cả những cái sự hiện hữu trong cái cơ thể này này chỉ là một cái giả hợp tạm thời thôi, nhưng mà bên trong đó nó ẩn tàng một cái năng lực, cái tâm thức thanh tịnh sáng suốt hồn nhiên trong trẻo từ xưa đến nay. Cho nên đạt được cái trạng thái quên đi chính mình là được trạng thái gì? Vô ngã. Vô ngã, không còn thấy cái tự cao, ngã mạn, cống cao, những cái sự tự đại, tự cao của mình xô ngã cái bức tường, cái bản ngã đó. Cho nên cái yếu tố đầu tiên chúng ta muốn trở về với năng lực tự tại đó thì chúng ta phải phân biệt được cái gì là thường, cái gì là vô thường, cái gì là tương đối giả tạm, cái gì là chân thật vĩnh cửu trong con người của mình. Quý vị để ý như thế này, trong thân của mình, trong con người của mình gồm có hai phần: vật chất và tinh thần. Vật chất là cái thân, tinh thần là cái thần thức, cái tâm tư của mình. Nhưng mà bên trong cái tinh thần của mình thì chia làm hai, đó là cái ô nhiễm vận động sanh diệt và cái thanh tịnh bất biến không sanh không diệt. Đối với người phàm phu chúng ta thì sống với cái ô nhiễm, cái vận động, cái sanh cái diệt, cái mất cái còn, cái vui cái buồn, cái than cái trầm. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai của cái tinh thần là cái sự an tịnh, cái sự từ ái, cái năng lực yêu thương, cái năng lực tỉnh tại đó thì mình không nhận diện và mình sống. Cho nên khi chúng ta nhận diện cái yếu tố thứ hai, lĩnh vực thứ hai của tâm thức, mình sống với nó bằng cái sự quán chiếu, bằng cái sự nhận diện cái không thật của cuộc đời này, thì mình sẽ nhận ra cái sự tự tại và an nhiên trong con người của mình. Thứ hai, để có được sự tự tại trong cuộc sống của mình thì chúng ta phải trau dồi một cái khả năng là không bám víu, không chấp thủ và có sự buông xả trong cuộc sống của mình. Tất cả những cái việc làm trong cuộc đời của mình, nếu mà còn một chút bám víu ấy là còn vướng bận, mà còn vướng bận là còn ràng buộc, mà còn ràng buộc tức là còn phiền não vô minh và luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị thấy là không thiện cũng không ác. Và cái giai đoạn người Phật tử chúng ta là tu ban đầu là gì? Bỏ ác làm lành. Đến giai đoạn thứ hai là làm lành rồi quên cái điều lành đó luôn, tức là không chấp vào nó, không kẹt vào nó, và làm bằng một cái tâm rất là tự nhiên. Giống như Mạnh Tử, trong cái sách của Mạnh Tử có kể rằng là cái lòng nhân của con người á, giống như một đứa bé nó đang đi, đứa bé nó mới biết đi, nó đang đi lững lững chững như thế, nó đi đến một cái hố sâu, thì một cái người khách thấy đứa bé sắp rơi xuống hố thì tự nhiên cái sự lo lắng lo âu trong cái tâm của người ấy khởi lên. Người ấy không kể là đứa bé đó là con của mình, là cháu của mình, là thân hay là sơ, cứ chạy đến, cái việc đầu tiên là gì? Cứu đứa bé đó, ẵm đứa bé đó, đừng cho nó, để cho nó lọt xuống dưới vực sâu. Thì cái tâm của mình cũng như vậy, mình làm á cái giây phút mình thấy một đứa bé sắp rớt xuống hố thì mình nghĩ đến cái mục đích là gì? Là cứu đứa bé, chứ không phải là mình làm à, tôi cứu đứa bé để xung quanh có ai nhìn tôi mới cứu, còn không có ai nhìn, không có ai khen thì tôi không cứu, rớt sao rớt. Như vậy đó, thì chúng ta để ý trong cái vấn đề này, nếu chúng ta làm á bằng một cái trạng thái, một cái tâm niệm là tự giác, bằng tất cả sự tha thiết, bằng tất cả sự chí thành, bằng tất cả sự chú tâm của mình vào trong cái công việc làm phước tu tập đó, bằng cái tất cả tâm niệm của mình, thì đó mới thực là cái công đức sinh ra. Cũng cái việc làm đó, nhưng mà có thể là cái sự chấp thủ, cũng có việc làm đó, cũng có thể là phước đức hữu lậu, nhưng cũng có việc làm đó trở thành cái công đức vô lậu giải thoát. Tùy theo cái quan điểm, cái nhận thức và cái hành động của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta thấy đứa bé sắp rớt thì sao mình đến cứu nó? Bằng cái gì? Bằng cái tâm thương yêu tự nhiên, chỉ nghĩ đến nó, không nghĩ đến mọi cái chuyện xung quanh. Cũng vậy, thì khi chúng ta đi làm từ thiện, khi chúng ta giúp đỡ người khác, khi chúng ta về chùa để hộ trì tam bảo, khi chúng ta đang tụng kinh tọa thiền, thì mình đừng có để ý đến người xung quanh khen hay chê. Có nhiều người về chùa làm công quả mà bị được người khác khen đó là xin, mà bị người khác có chê bắt đầu không về nữa. Cho nên á, mình có phải làm vì tiếng khen hay là lời chê? Nếu mình làm vì tiếng khen hay là lời chê đó, như vậy cái làm của mình là nó có cái dụng ý trong đó, có cái ý đồ riêng trong đó. Còn ví dụ mình về chùa hộ trì một ngôi chùa là vì ngôi nhà tâm linh, là vì cái ngôi nhà che chở cho những tâm hồn đang bơ vơ lạc lõng trong cái thế giới ta bà này, là vì cho đại chúng có một cái nơi nương trú tu tập, là vì cho thế hệ con cháu của mình biết nhân nghĩa phải trái trong cuộc đời để mà trở về với nhau. Thì mình nghĩ đến cái lý tưởng chung và sự việc chung như thế, mình về mình làm, bất kể ai lời nặng tiếng nhẹ, lời vô tiếng ra, mình làm bằng một cái sự cúng dường thanh tịnh. Tất cả những việc làm đó nó tạo nên cái công đức vô lậu trong con người của mình. Vừa làm vừa tu, vừa làm vừa xả ly, vừa làm vừa được chuyển hóa. Cho nên quý vị thấy, từ một cái việc làm nhỏ thôi, chẳng hạn như chúng ta đi làm từ thiện, nấu cơm cho những người homeless, chúng ta đi phát những cái phần quà cho những cái nơi mà bị bão thần thiên tai, chúng ta về chùa nấu một cái nồi cơm, rửa một cái bát vân vân, chúng ta làm là vì nghĩ đến gì? Đại chúng, nghĩ đến cái lợi ích mà người thọ nhận nó, nghĩ đến cái sự an lạc khi cái người người ta nhận nó, thì chúng ta nghĩ đến điều đó thôi, đừng nghĩ đến con người của mình. Thì ngay khi đó đó, chúng ta sẽ có một cái sự bình an và sống với những cái gì nó ý nghĩa và trọn vẹn. Và khi mình làm như thế thì không có làm, không có ai có động đến cái sự tự tại hồn nhiên trong con người của mình. Cho nên ở đây á, nếu chúng ta làm mà không bám víu, nếu chúng ta làm mà không dính mắc, nếu chúng ta làm bằng một cái tâm tự nhiên, bằng cái sự phát nguyện của mình, thì nó giúp cho chúng ta sẽ có một cái gì bình yên, tự tại, an nhiên trong cuộc sống. Chứ còn rồi mình làm, rồi mình đi kể, mình làm, rồi mình buồn, mình giận theo cái đó, tức là vẫn còn dính mắc. Mà còn dính mắc thì bao giờ tự tại? Cho nên một cái cánh chim, nó vẫn còn những cái sợi dây ràng buộc thì bao giờ bay một cách tự do trên bầu trời. Cho nên ở đây cố gắng làm sao chúng ta tu cũng vậy, thậm chí làm các pháp lành cũng vậy, đều phải có sự buông xả hết, đều phải có một cái sự tự nhiên, một cái sự tự giác hoàn toàn trong đó, thì nó giúp cho chúng ta trau dồi và thành tựu được cái sự tự tại trong cái cuộc sống của mình. Yếu tố thứ ba đó, thưa quý vị, cái sự tự tại trong cuộc sống của mình không phải do hoàn cảnh, không phải do ngoại duyên, không phải do một người nào mang đến, mà nó phải phát xuất từ trong cái tâm của mình. Mà từ trong cái tâm của mình, và tâm đó là tâm gì? Tâm đó là thuần thiện, tâm đó là tâm hướng thượng, tâm đó là cái tâm xả ly, an tịnh, an nhiên. Như thế thì khi mà mình trở về với một cái tâm an tịnh, xả ly, an nhiên thì mình sẽ được tự tại. Giống như chúng ta sở dĩ sống trong cuộc đời này, vì sao mà mình làm lắm vọng động phiền não giấy khởi, là bởi vì mình chưa bao giờ mình trở về với cái tâm chân thật của mình. Thiền sư Đạo Nguyên ngài có một ví dụ rất là hay. Ví như chúng ta đang ngồi trên một cái chiếc thuyền nha, thì ngồi trên chiếc thuyền mình nhìn vào trong bờ thì thấy cây cối, nhà cửa, xe cộ nó sao, nó đang trôi đi, nó đang vận động, nó đang đi qua. Mình ở trên thuyền á, mình nhìn vào trong bờ mình thấy mọi thứ nó đang trôi chảy, nó đang vận động. Tại vì sao mình thấy làm như thế, là bởi vì không nhìn lại cái thuyền của mình. Khi cái người cũng đứng trên thuyền đó mà nhìn lại cái thuyền của mình thì thấy rằng là cây trên bờ, nhà cửa trên bờ sao đang đứng, còn cái gì đang động, cái thuyền của mình đang động. Chỉ cần nhìn lại thôi thì mình sẽ thấy được cái chân lý và thấy được cái sự thật. Còn bắt đầu cái người mà không thấy được cái đó, cho nên hai bên cãi, một bên là nói thuyền đi, một bên nói nhà đi, bắt đầu cãi nhau đánh lỗ đầu chảy máu. Cũng như quý vị thấy ngài lại đang thấy hai người nói rằng là phướng động gió động, cũng phải phướng động cũng phải gió động, này là gì? Là tâm động. Tâm động thì cái gì nó cũng động hết. Cho nên nó căn bản động hay tịnh, tự tại hay không tự tại, là chúng ta có biết trở về với cái bản thân thanh tịnh thuần thiện thuần hậu của mình hay là không. Thưa quý vị, khi chúng ta phát triển cái sự yêu thương, lòng nhân từ, cái tình cảm tình người với nhau, sự san sẻ cho nhau, sự lắng nghe nhau, sự chia sẻ cho nhau bằng tất cả sự yêu thương, thì bỗng nhiên chúng ta cảm thấy có một sự bình yên lắm. Và sự bình yên đó nó đang nuôi dưỡng cái năng lực tự tại trong con người của mình. Cho nên trở về với cái bản tâm của mình, đi trên cái con thuyền cái tâm thức của mình đó, thì mình sẽ có một cái sự bình yên trong mọi hoàn cảnh. Cho dù cái ngoại cảnh thế nào đi nữa mà tâm của mình bình yên, thì biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, biến cái khổ đau thành hạnh phúc, biến cái oan trái thành cái thuận duyên trong cuộc đời. Chúng tôi vẫn thường ví dụ cái câu chuyện mà vị phó tăng thống, tức là phó vô sải ở Thái Lan. Thái Lan thường tôn xưng cái vị lãnh đạo trong hàng tăng già là Sangharaja, tức là tăng thống, vua sải. Vị này là một vị hòa thượng gọi là phó vô sải, phó tăng thống của hội đồng tăng già Thái Lan. Một hôm thì người ta hiểu lầm ngài và nghi ngờ ngài đã phạm vào một cái trọng tội, cho nên bắt ngài ở tù trong vòng 2 năm. Ngài bị hàm oan và bắt ở tù trong vòng 2 năm. Quý vị thấy một vị hòa thượng đức độ như thế mà bị hàm oan như thế, đặt trường hợp mình bị như thế, mình tức không? Mình rất là tức. Sau mình sẽ nuôi dưỡng cái ý nguyện là tôi mà ra tù, tôi mà minh oan được là tôi bắt cái ông nào mà bắt làm tôi bắt bỏ vào lại trong tù để cho thỏa mãn cái tức giận của mình. Nhưng mà cái vị phó tăng thống này á, sau 2 năm bị oan trong tù, được minh oan á và được thả ra ngồi á, thì phóng viên đến với thưa ngài hỏi rằng là: thưa ngài, trong 2 năm ngài ở trong tù á, thì cái tâm thức của ngài như thế nào? Thì cái vị này mới trả lời rằng là: trong 2 năm tù tôi sống vô cùng an lạc hạnh phúc, chưa bao giờ có được như thế. Tôi cảm ơn người nào đã bắt lòng tôi, không giận, không ốm, mà còn lại mang ơn nữa. Thì phóng viên ngạc nhiên hỏi: thầy ngài tại sao lại hai năm bị oan trong tù mà ngài lại cảm ơn cái người bắt lòng ngài, và ngài sống chưa bao giờ có bình an hạnh phúc như thế? Thì ngài mới nói rằng: trong 2 năm tôi sống trong tù, không ai có ràng buộc tôi hết, không ai phiền tối tôi hết, không ai mời tôi đi trai tăng chứng minh gì hết, không ai mời tôi đi đám ma đám cúng gì hết. Cho nên tôi có đủ thời gian, là tôi có thời gian sống trọn vẹn với con người của mình. Ăn thì có người nấu cơm, ngủ thì có người lo phòng ngủ, sướng quá rồi. Cái cảnh đó giống như là tiên, cảnh tiên. Quý vị thấy, khi một vị mà cái tâm tự tại và hồn nhiên đã làm chủ được cuộc đời của mình, sống ở đâu cũng thành một cái cảnh giới an lạc hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta đang sống trong một gia đình ấm êm, một điều kiện rất là tốt, nhưng chúng ta vẫn than khổ, chúng ta vẫn than buồn, chúng ta vẫn than cô đơn, vẫn than lạc lõng lo âu tuyệt vọng. Tại sao như thế? Bởi vì cái tâm mình vẫn còn ở trong ngục tù của cuộc sống, chưa giải tỏa được, chưa tháo được. Ngoại cảnh chỉ là một yếu tố phụ, mà tâm thức là yếu tố dẫn đầu, là cái ông chủ, là yếu tố chính. Cho nên thưa quý vị, khi mà cái tâm của mình tự tại rồi thì mình ở ta bà hay là ở cực lạc, ở trong cảnh giới niết bàn hay là ở trong cảnh giới trầm luân tháng khổ, vẫn thấy an lạc hạnh phúc. Đó là lý do vì sao các vị Bồ Tát hóa thân thể hiện trong cuộc đời này, các ngài sẵn sàng vào trong cái thế giới ta bà kham nhẫn đau khổ này, sống với những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, tranh khí u huyền, để mà hóa độ, để mà giáo hóa. Cho nên chúng ta rất là ngạc nhiên, bởi vì sao các vị lạc ma cao tăng giống như các vị Đức Dalai Lama cứ tái sinh nhiều lần ở trong cõi ta bà này. Với năng lực của các ngài tự tại rồi thì muốn tùy duyên sanh về cảnh giới nào, trở về cái quốc độ nào cũng được. Nhưng mà thấy chúng sanh vẫn còn đau khổ, cuộc đời vẫn còn thống khổ trầm luân, cho nên sau cái nhân duyên thọ mạng đã hết, phát nguyện trở lại cõi này để mà làm sao vơi đi cái khổ của cuộc đời này, sống trong một cái năng lực rất là tự tại an nhiên. Cho nên ở đây yếu tố thứ ba, chúng ta phải cố gắng làm sao tất cả mọi cái công phu tu tập của chúng ta đó, là làm sao để hướng đến trau dồi cái tâm của mình có một cái sự an định, hồn nhiên, tĩnh lặng, để cho chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, mọi cái độ tuổi vẫn có sự bình an. Và cái yếu tố cuối cùng để mình có thể an trú và phát triển năng lực tự tại trong con người của mình, là mình phải nên thay đổi cái cách nhìn của mình trong cuộc sống. Và cái cách nhìn của mình theo Kinh Kim Cang gọi là gì? Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, hãy nhìn tất cả như là điện chớp, như là cái ảo hóa trong cuộc đời này. Cho nên trong Kinh Trung Bộ Nguyên Thủy, là trong Kinh Kim Cang Đại Thừa, hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thầm chết không bất cảnh. Nếu mà mình thấy cuộc đời này là thực, để mà mình phải chạy theo, để mà mình phải làm nô lệ, thì cái nhìn đó là cái nhìn đau khổ. Nếu mình nhìn cái cuộc đời này chỉ là ảo hóa tạm thời, chỉ là vô thường mong manh, thì cái nhìn đó là cái nhìn giải thoát giác ngộ. Cho nên ở đây chúng ta thay đổi cách nhìn, rồi chúng ta sẽ nên thấy có cái gì nó chân thực thì chúng ta hãy an trú sống vào, cái gì nó giả tạo thì chúng ta không bị cuốn theo, không bị ràng buộc theo, thì ngay khi đó mình làm tự chủ cho con người của mình. Cho nên nó, chúng tôi thấy trong cái phim mà Tây Du Ký có cái đoạn mà thầy trò Tam Tạng đi đến một cái đoạn sông dài, rồi không có cầu bắc qua, rồi có một vị hành giả đưa một cái con thuyền đó chở thầy trò đường tay qua sông, đó là con thuyền Bát Nhã. Mà thuyền Bát Nhã này sao không có đáy? Tam Tạng không có dám xuống bởi vì thuyền không có đáy, sợ quá. Trong khi đang loay hoay phân vân thì Tề Thiên đã với thầy mình xuống luôn. Thế là Tam Tạng mà rơi xuống cái thuyền đó thì rất là hay, là không có chìm. Quý vị thấy thuyền không có đáy thì mới nổi, thuyền có đáy sẽ bị chìm. Khi mà thầy Tam Tạng đứng trên cái thuyền đó thì thấy cái xác của mình sao nó trôi ngược dòng sông. Ủa, xác nào trôi? Mình đang đứng đây mà xác nào trôi? Thì cái xác giả tạm, cái xác ngũ uẩn, cái xác vô thường đó gửi lại cái thế giới vô thường. Mình mang cái thân chân thật, cái tâm chân thật, cái cuộc đời chân thật mình về với cái cõi niết bàn giác ngộ. Cho nên á, nếu chúng ta chắc vào, bị lệ thuộc vào các pháp tử duy sanh diệt, những cái pháp mà giả tạo vô thường, thì chúng ta mê lầm cả một cuộc đời, và chúng ta sẽ bị vô minh nắm giữ và níu kéo lại trong cuộc đời này. Còn chúng ta bỏ đi, chúng ta không bị ràng buộc, chúng ta trở về với cái đời sống, cái Phật tính và cái sự thanh tịnh, cái sự tịnh tâm của mình, thì khi ấy chúng ta vượt thoát khỏi những ràng buộc của thế gian và an trú trong cái gì siêu thoát, gọi là con thuyền Bát Nhã, với một cái tâm là tâm tự tại tiêu dao. Thì từ đó chúng ta sẽ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi quốc độ mình đều được an lạc và giải thoát. Thì thưa quý vị, hôm nay á, chúng tôi chia sẻ cái đề tài này để cho quý vị thấy được rằng là thực sự khi mình nói đến việc làm sao để an trú, để tạo nên một cái năng lực tự tại trong con người của chúng ta, thì chúng ta phải có một cái sự quyết tâm, có một cái bản lĩnh để cho chúng ta phải trau dồi một cách thâm hậu, một cách là sâu sắc cái sự tu tập trong giáo lý của Đức Phật, cái sự quán chiếu trong cái cuộc đời của mình, cái giả cái thật, cái chân cái nguyện, để cho chúng ta sống với những cái gì chân thật bình yên. Và khi mà mình hiểu được, khi mình thâm nhập được, khi mà mình đã thấu cảm được những chân lý của giáo lý của Đức Phật và trở về với những cái giây phút tĩnh lặng trong cái tâm hồn của mình, thì khi ấy mọi chuyện xảy ra đến với cuộc đời chúng ta sẽ không làm cho chúng ta chao đảo ngã nghiêng và buồn phiền tuyệt vọng thêm. Và xin thưa rằng mỗi giây phút chúng ta sống và thấy được cái chân lý của cuộc sống này qua các cái pháp vô thường, duyên sinh, vô ngã, nghiệp báo, nhân quả, vân vân, thì mọi chuyện xảy ra ấy chỉ là cái sự vận hành của những nguyên lý đó trong cuộc sống. Và chúng ta luôn luôn làm sao trong mọi giữ cái tâm của mình phòng hộ cái các căn của mình, theo dõi các cái ý niệm của mình, để cho chúng ta giữ lại cái chí nguyện tu tập của mình, thì chúng ta sẽ có một sự bình an trong cuộc sống. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta sẽ cố gắng ý thức được điều đó, và luôn luôn trong mỗi giây phút chúng ta có thể tiếp xúc với năng lượng của chư Phật, chư Bồ Tát bằng cái cặp mắt, bằng cái cách nhìn, bằng cái sự hiểu biết trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật.
Cái thời gian còn lại chúng tôi để cho quý Phật tử có những câu hỏi gì các bạn có hỏi. Có những cái vấn đề gì trong cái cuộc sống, trong cái vấn đề tìm hiểu giáo lý, thì mình có thể chia sẻ với nhau.
Như vậy là Phật, thầy con muốn hỏi một câu là ở trong tên con thường tụng thì có một câu không Phật. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát, và một câu nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát. Chư thiên chư tôn như thế nào? Ai là Phật là thầy?
Trong các cái vị mà phát tâm để hộ trì tam bảo á, thì có nhiều cái hạng, ví dụ như chúng ta là các vị Phật tử hoặc là các vị ngồi hộ thiện tri thức về hộ trì cái ngôi chùa này. Nhưng mà quý vị biết là trong các đạo tràng tu tập, trong các cái ngôi tinh xá, tu viện, thiền viện, trong các cái ngôi chùa, thì ngoài cái thế giới là người chúng ta thì có các cái vị trong thế giới vô hình đó có hộ trì nữa. Thì trong thế giới vô hình đó thì có chư thiên ở các cõi trời, có các vị hộ pháp ở trong các thế giới khác, và có thậm chí có các vị thần linh, thậm chí như trong cái Địa Tạng nói là có các thần dạ so, dược so cũng hộ trì các cái đạo tràng tu tập. Như vậy thì khi chúng ta xưng tán là nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát hoặc là nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát thì nó đều có ý nghĩa là hướng đến các cái vị hộ pháp trong thế giới vô hình đó. Thực sự rằng cái vị hộ pháp chính mà quý vị thấy thờ ở trong chùa, một bên là ngài Tiêu Diệm Đại Sĩ là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thống lãnh các cõi vô hồn uẩn tử, còn một bên kia là cái vị hộ pháp. Hộ pháp đó là ngài Vi Côn hoặc là Vi Đà. Trước đây là một cái vị có uy lực rất là lớn, và từ khi mà quy y tam bảo và ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật thì ngài phát tâm hộ trì, cầm cái kiếm kim cang đó để mà đi các cái nơi trong cái thế giới ta bà này hộ trì các cái ngôi tam bảo. Thì mình xưng là hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Thì ngoài ngài Vi Côn là Vi Đà đó, thì còn có các vị chư thiên, chư thiên cùng hộ trì tam bảo. Cho nên nếu là có hai cách mình gọi là hộ pháp vi là chư thiên bồ tát, tức là ngồi các vị hộ pháp đó còn các chư thiên cùng hộ trì trong cái đạo tràng của mình, cho nên mình hướng tâm đảnh lễ các ngài. Còn khi mình nói là hộ pháp vi là chư tôn bồ tát thì là mình hướng tâm đến các cái vị ngồi, mình xem như cái vị hộ pháp này, vi đà này cũng là một vị bồ tát, bồ tát, và các vị bồ tát khác cũng hộ trì trong đạo tràng của mình. Cho nên rằng là khi mình nói đến chư tôn bồ tát là nói đến ngài Vi Đà cùng các vị bồ tát khác, còn chư thiên là cái phước báu cũng như là cái sở chứng của các ngài thì không bằng các vị bồ tát khác. Cho nên tùy theo cái đạo tràng hay là tùy theo cái nghi lễ biên soạn, nhưng mà mình trong khi mình xưng tán chư thiên bồ tát thì cũng có bao hàm trong đó các vị chư tôn bồ tát trong đó. Thì nó bao hàm trong nghĩa là tất cả các vị hộ pháp thiện thần cho cái đạo tràng của mình. Thì cái cách đó thì tùy theo cái vị mà biên soạn, hay là tùy theo cái vị mà soạn ra cái nghi lễ đó để mà soạn ra.
Anh thì Phật con muốn hỏi thêm một câu nữa, là con thì Phật tử nhưng mà con chưa có trường chay được, nhưng mà như là Phật là mỗi sáng con là không hay cho trì đăng nghiêm, như vậy thì con thầy mà thầy có cái tội gì trong đó hay không?
Dạ không ạ. Thực sự rằng mỗi buổi sáng nhiều Phật tử cũng thắc mắc và nghi ngờ, cũng có cái sự hiểu lầm như thế này, là nếu mà mình cư sĩ tại gia ở nhà mà mình trì chú lăng nghiêm hoặc là tụng những bộ kinh lớn như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa thì nó không có đủ cái đức độ và có thể ảnh hưởng đến cái sự yên ổn trong gia đình của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với kinh chú của Đức Phật mình hành trì thì nó tốt chứ không có xấu, nó sẽ thù thắng chứ không có gì mà ảnh hưởng xấu cả. Cho nên chỉ sợ rằng là mình không có cái đủ thời gian, mình không có cái thời khó ổn định để mình hành trì thôi. Nhưng mà nếu mà mình phát tâm hành trì để gieo duyên, để tăng trưởng cái định tâm và cái sự tu học của mình thì nó còn tốt. Cho nên là trì những cái kinh nào mà mình cảm thấy mình có duyên, mình tụng mà mình cảm thấy có an lạc và mình cảm thấy có sự hiểu biết được thì mình nên phát triển. Có những khi là trong đời quá khứ chúng ta đã có nhân duyên thọ trì cái bộ kinh đó, đời này sinh ra cũng nhiều kinh đại thừa, nhưng mà khi sao mình có cái cảm mến, có một cái sự yêu thích, có một sự an lạc đối với bộ kinh đó thì mình cứ hành trì, miễn sao cái pháp hành đó nó mang đến cho mình một cái sự an nhiên hạnh phúc thì mình hành trì. Chứ kinh điển đại thừa thì không bao giờ nói là các tội người nào không đủ năng lực, không đủ phước đức hay là tại gia mà không được hành trì hết. Cho nên nó đều là mở rộng cho mọi thành phần căn cơ, ai nhâm viên tùy căn cơ như thế nào thì mình hành trì như thế nào.
Như là Phật thì con đi đủ cái kinh rồi, nhưng mà cuối cùng lại là con thích trang nghiêm buổi sáng. Hôm qua dịch sư cái gì con cũng có hết, nhưng mà con đi đã rồi, bây giờ con lại quay lại trang nghiêm cũng lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm nay rồi. Thành ra như vậy mà con nhớ, con muốn trường chay mà cũng hoàn cảnh nào cảnh nọ thì cũng chưa trường chay được. Thành ra con khi con tụng con cũng hơi sợ, mà con cũng hỏi một vài vị thầy nhưng mà nói thì không có gì. Nếu mà trường chay được thì tốt, còn không thì cái phước nào nó ra cái phước nấy. Anh là Phật.
Dạ, thực sự rằng là trong cái kinh nghiệm tu học các vị thấy rằng là Phật giáo đại thừa Việt Nam chúng ta đó, từ xưa đến nay có cái truyền thống là công phu khuya là trì năm đệ lăng nghiêm và thập chú. Thì mình thấy có một điều sự thật rằng là khi mà những vị mà xuất gia, mới xuất gia, thậm chí những vị tu túc lâu năm ở trong chùa đó, hành trì cái mỗi buổi sáng là hành trì cái lăng nghiêm á, cảm thấy có một năng lực định tâm rất là tốt, rất là hay. Theo một cái nghĩa nào đó thì người ta hiểu rằng là truyền những cái chú đó để cho mang chứa, để cho những cái duyên trong quá khứ, gọi là những cái duyên tham ái ái dục, nó không có xâm nhập vào trong cái đời tu của một vị đó. Nhưng mà theo một cái nghĩa khác là hành trì những cái hành trì cái thời khó đó là để cho chúng ta tạo nên một cái sự định tâm, tạo nên một cái năng lực thiền định ở trong đó, một cái sự nhất tâm trong đó. Cho nên khi sự nhất tâm ban đầu của mỗi ngày thì nó sẽ là một năng lượng hỗ trợ cho những sinh hoạt Phật sự chúng ta trong suốt ngày đó, cho nó được hành thông và cho nó được chuyên nhất, thì nó sẽ có tác dụng và hữu hiệu thù thắng cho chúng ta.
Nhờ anh như là Phật.
Dạ.
Quay như là con này cứ tâu tâu lên lại là con tổng con đại bi, mà tổng đại bi có một chú đại bi vậy rầu nên là con mình còn niệm Phật, còn niệm Phật là con niệm hai chuỗi rầu, con niệm Quan Thế Âm hai chuỗi rầu con niệm ngày trong đó trong kịch của môn thì tắt còn con niệm hai chuỗi nữa. Rồi còn hậu hướng giải cho được ý kiến lại giải cho được cái không?
Dạ thì nhiều khi quý vị Phật tử lớn tuổi thì cái vấn đề tụng kinh hay là Phật hay là bái sám tọa thiền nó cũng bị trở ngại, sức khỏe không cho phép, cho nên thì mình trì chú đại bi rồi bắt đầu mình niệm Phật hoặc là mình niệm danh hiệu Bồ Tát, rồi mình xong mình hồi hướng thì tùy theo cái sức khỏe điều kiện của mình. Miễn là chúng ta để ý một vấn đề rằng là mỗi ngày chúng ta nên dành một cái thời gian, một thời hoặc là hai thời để mà chúng ta tịnh tâm tu tập, tạo nên một cái sinh hoạt thói quen như thế thì nó rất sẽ tốt cho mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình có một cái lịch thời khóa như thế trong một sinh hoạt hàng ngày thì nó giúp cho chúng ta sẽ có một cái sự yêu thích, yêu mến và trở thành một cái nhu cầu rất là quan trọng trong đời sống tâm linh của mình. Cho nên nó thành một cái lịch sinh hoạt hàng ngày, nó trở thành một cái sự điều hòa trong cái cuộc sống của mình. Những cái giây phút mà chúng ta tịnh tu với nhau hoặc là chúng ta hành trì nó là một cái năng lượng để khi chúng ta gặp phải những cái duyên mà sáu trụ bên ngoài nó có chất liệu để mà mình chuyển hóa được. Chứ còn hàng ngày mình không có thời khó như thế thì mình cứ tiếp xúc quá nhiều với những cái chuyện mà xã hội, chuyện bên ngoài thì mình không có cái năng lượng để mà mình hóa giải được. Thành ra cái nghiệp chướng hay là những cái sự tra tạo nó chồng chất. Cho nên quý vị thấy trong vấn đề tu tập của chúng ta, mình hướng đến hai yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là làm sao không bị vướng chấp, không để cho cái sự tham ái trong cuộc đời đó nó dấy khởi và làm chủ mình. Càng tham ái nhiều, càng cái sự vướng chấp nhiều thì cái tâm của mình là không bình an. Yếu tố thứ hai là để cho mọi cái việc nó được tốt đẹp là hướng đến cái mục tiêu là làm sao làm cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Khi mà ba nghiệp của mình được thanh tịnh thì trong cái cuộc sống này gặp bất cứ cái chướng duyên và trở ngại nào tâm mình có được bình an. Cho nên trong bộ kinh có một cái kinh gọi là khiếp đảm và sợ hãi. Trong kinh khiếp đảm và sợ hãi, Đức Phật phân tích cái tâm lý của người tu rất là hay. Khi mà một vị tỳ kheo mà ngồi thiền ở trong rừng ban đêm thanh vắng, chỉ cần một chiếc lá nó rơi, chỉ cần một cái tiếng chân của con nai nó nhẹ nhàng trên một cái lá khô sột sột thôi thì người ấy cũng sợ hãi và khiếp đảm. Thì Đức Phật nó nói tại sao khi mà mình ngồi thiền lâu, mình hành trì lâu như thế mà chỉ có một chiếc lá rơi vô tình thôi, hoặc là một bước chân nhẹ nhàng của con ai thôi, rất là nhẹ, nhưng mà làm cho cái người ấy cũng sợ, là bởi vì một yếu tố rất là quan trọng là ba nghiệp của mình chưa có thanh tịnh. Quý vị thấy cái sợ hãi hay cái khiếp đảm của con người nó thường khởi lên bởi vì sao? Chúng ta gặp chuyện gì cũng lo âu, cũng sợ hãi bởi vì ba nghiệp của mình chưa có được tịnh hóa, chưa có được thanh tịnh. Thì mà khi mà ba nghiệp càng mỗi ngày nó được thanh tịnh thì bất cứ chuyện gì gặp trong cuộc đời, bất cứ chướng duyên chướng ngại nào trong cuộc sống không làm chao đảo cái tâm của mình. Mà làm sao để ra nghiệp mình thanh tịnh? Căn bản chúng ta thực hành thọ trì giới pháp, thân không sát sanh, trộm cướp tà dâm, khẩu của mình thì không lưỡng thiệt ác khẩu và ngôn miệng ngữ, ý của mình là không móng khởi tâm ác tham sân si, thì lúc đó tịnh hóa được ba nghiệp. Cho nên quý vị thấy là cái vấn đề tu tập của chúng ta là để giảm thiểu những cái tham ái thế gian mà tăng trưởng những hạnh nguyện xuất thế gian. Cái hành nguyện cũng là một cái hình thức có thể gọi là cái sự tham muốn, mà không phải là cái tham xấu, mà là cái tham nó ô nhiễm, và đó là cái khát vọng, đó là một cái ước vọng cao thượng trong vấn đề mà phụng sự chánh pháp độ sanh và trong vấn đề hộ trì Phật pháp của mình. Đó là những cái hành nguyện giảm thiểu tham ái, tăng trưởng hạnh nguyện, giảm thiểu cái vướng chấp, tăng trưởng cái sự xả ly, rồi hướng đến cái mục tiêu là làm sao lời nói của mình nè, hành động của mình nè, và suy nghĩ của mình là luôn luôn mang đến cái sự bình yên, an lạc, hạnh phúc cho mình mọi người. Thì khi ấy ba nghiệp được thanh tịnh và không còn tham ái nữa, thì tất cả những sự tự tại an nhiên nó sẽ an trú vào trong cái con người của chúng ta.
Dạ thưa thầy, con cũng tin, con cũng đọc được, chỉ con cũng niệm chú, xem con niệm Phật nít mà ở ngoài thần sắc đó thì sẽ con không cứ đưa ở thức khuya mà không coi tin tức lên rồi là con có ở phòng riêng con niệm Phật nó được vậy không? Con đang ngửa trong phòng riêng của con ngồi con niệm Phật để con tin niệm Phật đó. Mang cái tạo gì không thầy?
Dạ không có ảnh hưởng gì hết. Thực sự rằng mình tu tập ở trong gia đình, mình để ý đến một cái yếu tố tâm lý nó nhẹ thôi, tức là mình để ý cái sự tu tập của mình trong gia đình đừng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của gia đình. Ví dụ như trường hợp ông xã của mình ổng xem phim, ngồi coi tin tức bên ngoài, thì mình ở trong đó mình niệm Phật bằng cái sự chí thành của mình thôi. Nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có nhiều nơi, nhiều Phật tử chúng tôi để ý thấy nhiều khi thích nghe những cái bài nhạc ở trong Phật giáo, các cái điệu âm thanh đó, hoặc là thích mở cái máy niệm Phật, cho nên mở từ nhà bếp cho đến nhà khách, cho đến phòng ngủ, chỗ nào cũng mở. Mà trong khi những người thân trong gia đình của mình chưa biết Phật pháp, hoặc là không có tu pháp môn đó, không hành trì, cho nên họ cảm thấy khó chịu. Mà chúng ta cứ nói là nghe niệm đi sẽ tốt hết, thì cuối cùng chúng ta sẽ gây ra cái sự trở ngại trong xáo trộn trong sinh hoạt gia đình. Cũng như mà khi chúng ta hành trì tụng kinh ở trong nhà, con cháu đang cần cái sự giây phút yên tĩnh nghỉ ngơi, mà về mình đánh chuông gõ mõ ồn ào rồi gây ra cái tiếng động lớn, thì làm cho họ rất là phiền toái, rồi gây ra cái sự mà cái tâm lý nó tiêu cực và nghĩ xấu đến cái người tu và Phật pháp, thì nó sẽ không tốt cho gia đình của mình. Cho nên mình tu làm sao á,
cô chỉ con niệm Phật cho con vui mở.
Dạ dạ, thì mình để ý đến những cái vấn đề liên quan trong sinh hoạt gia đình, để cho cái sự hài hòa bình yên và mang đến cái sự an lạc trong gia đình, thì nó sẽ là một điều rất tốt. Chắc hết thời gian rồi, còn bây giờ hôm nay chúng tôi có nhân duyên về đây để gặp gỡ các vị trong đạo tràng này, thì mong rằng tất cả chúng ta với một cái sự học hỏi khao khát và tha thiết trong chánh pháp, chúng ta dành những cái thời gian quý báu của mình để về đạo tràng thông tu với nhau và tìm hiểu Phật pháp, để cho mở rộng cái sự hiểu biết cũng như tăng trưởng cái năng lực tâm linh của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái duyên lành quý báu, chúng ta nên giữ gìn và phát triển những cái nhân duyên đó, để mỗi ngày cái việc tu tập của chúng ta nó sẽ được tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng tôi cũng tâm niệm rằng là trong cái cuộc sống chúng ta, cái nhân duyên mà thù thắng mà may mắn nhất trong cuộc đời của mình là những cái nhân duyên mình sống trong ánh sáng Phật pháp, để mà tịnh tu, để mà hung tu cái năng lực của mình. Và những cái nhân duyên đó nếu mình phát triển, nó sẽ là một cái trợ duyên rất lớn cho cái đời sống sinh hoạt thế gian của chúng ta. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi người tốt.
Con xin đại diện Phật tử được tham dự đồng đạo quân dụng tri ân thời khóa của thầy đã bố trí cho chúng con. Chúng con nguyện ghi dấu và cùng hành, và chúng con cũng rút ra được một cái yếu điểm của thầy đã dạy cho chúng con. Tất cả những lời nói của thầy vừa rồi dường như rung rúc trong cái tâm của chúng con, là trong giả thân của kiếp người ta có cái thân thật ráng mà tìm lấy. Nam mô thầy.